học kinh viện. Các cuộc thánh chiến đã giúp cho thế giới phương Tây tiếp cận với các tác phẩm của Aristotle. Vấn đề bây giờ là làm gì với các tác phẩm ấy? Phản ứng của giáo hội đối với các tác phẩm cổ điển được tái phát hiện đã diễn ra theo 3 giai đoạn. Trước tiên, các tác phẩm được hoan nghênh, nhưng khi người ta nhận ra có những điểm mâu thuẫn với các giáo điều của giáo hội, chúng bị kết án là ngoại đạo. Sau cùng, các cố gắng đã được thực hiện để hiệu đính đặc biệt các tác phẩm của Aristotle và dưới dạng hiệu đính, chúng được đưa vào trong các giáo điều của giáo hội. Một số đầu óc lỗi lạc nhất trong lịch sử tư tưởng phương Tây đã đảm nhận nhiệm vụ to lớn là tổng hợp triết học Aristotle và thần học Kitô giáo và vạch ra những hệ lụy mà tổng hợp ấy có đối với đời sống con người. Tổng hợp này được gọi là triết học kinh viện. Peter Abelard. Peter Abelard 1079-1142 đánh dấu bước ngoặt đưa Aristotle lên địa vị triết gia độc tôn của triết học phương Tây. Ngoài việc dịch các tác phẩm của Aristotle, Abelard còn đưa vào một phương pháp nghiên cứu sẽ trở thành đặc trưng của thời kỳ kinh viện. Trong tác phẩm của ông nhan đề Sic et non, tiếng Latin nghĩa là có và không, Abelard triển khai phương pháp biện chứng của ông. Trong sách này, ông liệt kê khoảng 158 vấn nạn thần học từng được trả lời bằng những cách trái ngược nhau bởi Kinh Thánh và nhiều nhà thần học Kitô giáo. Abelard tin rằng việc xem xét các luận chứng và phản chứng là một cách tốt để làm sáng tỏ các vấn đề và đạt đến các kết luận có giá trị. Mục tiêu của ông không phải là chống đối các giáo điều của giáo hội, nhưng là khắc phục các mâu thuẫn trong các phát biểu mà các nhà thần học đã đưa ra trong lịch sử. Sử dụng phương pháp phải và không, ông đối chọi các tác giả trái nghịch nhau, nhưng qua tất cả, thẩm quyền của Kinh Thánh luôn thắng thế. Phương pháp biện chứng gây tranh cãi vì đôi khi nó có vẻ chất vấn giá trị của các giả định tôn giáo. Nhưng Abelard không quá bận tâm về điều này vì ông tin rằng Thiên Chúa tồn tại và vì vậy mọi phương pháp tra cứu phải chứng minh sự kiện này. Do đó, người tín hữu không việc gì phải sợ lý luận, lý trí và ngay cả việc trực tiếp tìm hiểu thiên nhiên. Hiện thực luận đối lại với duy danh luận. Vào thời Abelard, có một tranh luận lớn về việc liệu các phổ quát có thể tồn tại hay không, nghĩa là liệu có thực sự là có các yếu tính như tính mèo, tính người hay tính ngọt, độc lập với các trường hợp đặc thù của các sự vật này hay không. Một phe nói là có. Các yếu tính như thế tồn tại thực sự dưới dạng thuần túy và các sự vật đặc thù của các loại đó chỉ khác nhau về tùy thể. Những người cho rằng các phổ quát thể và yếu tính có sự tồn tại độc lập được gọi là các nhà hiện thực luận. Phe kia thì nói rằng cái mà chúng ta gọi là phổ quát thể chỉ là những tên gọi cho phép tập hợp và xếp loại các sự vật hay sự kiện giống nhau. Những người này được gọi là các nhà duy danh luận và theo họ thì những gì mà phe kia gọi là phổ quát thì chỉ là những tên gọi tiện lợi để tóm lược các kinh nghiệm giống nhau. Tranh luận này sâu xa bởi vì cả các triết học của Plato lẫn của Aristotle đều chấp nhận hiện thực luận. Duy danh luận hợp với triết học duy nghiệm hơn với triết học duy lý. Thời ấy, nhà thờ Đức Bà ở Paris là trường đại học nổi tiếng nhất trong thế giới Kitô giáo và William de Champagne là giáo sư danh tiếng nhất của trường. Giảng đường của ông luôn đầy áp sinh viên từ khắp nơi ở châu Âu đến và các bài giảng của ông thường gây kích động mãnh liệt đối với các sinh viên khiến nhiều khi giới chức chính quyền phải can thiệp để giữ trật tự. Năm 20 tuổi, Abelard quyết định tranh luận với William về vấn đề hiện thực luận chống lại duy danh luận. William là một tín đồ nhiệt thành và có thẩm quyền của thuyết hiện thực, nhưng Abelard đã dùng tài tu từ và lý luận xuất sắc của mình để phơi bày các ngụy luận trong lập trường của William. Điểm trọng tâm trong lập luận của Abelard là chúng ta không nên lẫn lộn từ ngữ với sự vật. Những kết luận đạt được khi áp dụng lý luận vào các từ ngữ không nhất thiết áp dụng một cách phổ quát cho mọi sự vật trong thế giới tự nhiên. Áp dụng điều này vào cuộc tranh cãi về các phổ quát thể, nó có nghĩa là không phải vì chúng ta dùng các từ để mô tả và hiểu các phổ quát thể mà bắt buộc phải kết luận là chúng tồn tại thực sự. Abelard lập luận rằng lý luận và vật lý học là hai môn học khác nhau và ông muốn chúng luôn luôn phải phân biệt rõ rệt. Abelard tố cáo William là lẫn lộn hai môn học này và trong quá trình phạm phải ngụy luận của việc tin rằng nếu bạn có thể nghĩ về một điều gì thì bắt buộc phải có một cái gì hiện thực tương ứng với ý tưởng đó. Thoạt đầu, William hết sức ngưỡng mộ Abelard như một sinh viên đầy triển vọng, nhưng càng ngày ông càng thấy thất vọng. Sau khi đánh bại William, Abelard quyết định học thần học với bậc thầy nổi tiếng là Anselm, nhưng rồi ông cũng không phục ông thầy này. Abelard quyết định mở trường riêng của mình và trong chức vụ giảng dạy, ông bộc lộ một sự độc đáo, sinh động và phong phú vô cùng kỳ diệu. Chẳng bao lâu Abelard hay thầy Peter như các sinh viên của ông gọi ông đã trở thành nổi tiếng như một bậc thầy, khiến cho các lớp học của các giáo sư già hơn trở nên hầu như trống trơn. Anselm rất đau đớn vì sự xung đột với Abelard và đã qua đời một thời gian ngắn sau đó. Thế là Abelard cứ tiếp tục nổi danh và đạt vinh quang tột độ cho tới năm ông 24 tuổi. Ông gặp Heloise, một cô gái 17 tuổi xinh đẹp. Danh tiếng và ảnh hưởng của Abelard mang sự giàu sang và địa vị, nhưng cũng đưa ông tới nếp sống phóng túng. Ông tìm cách quyến rũ Heloise và trở thành gia sư cho cô bé. Cuộc tình dụng trộm của Abelard với Heloise đổ bể, gia đình Heloise trừng phạt ông bằng cách cắt mất của quý của ông. Phục hồi sau vụ xì căng đa này, Abelard lại tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy bằng phương pháp biện chứng của ông. Phương pháp biện chứng này và thái độ công kích của ông khiến ông gặp rắc rối với giới chức trong giáo hội. Năm 1140, ông bị giáo hoàng Innocente đệ nhị cấm giảng dạy và viết sách và qua đời ít năm sau trong cảnh cô đơn cay đắng. Thánh Albertus Marquis. Thánh Albertus Marquis khoảng năm 1193 đến 1280 là một trong số các nhà triết học phương Tây đầu tiên làm một công trình tổng duyệt các tác phẩm của Aristotle và cũng như các sách bình luận về tác phẩm của Aristotle của các tác giả Hồi giáo. Đây không phải là một công trình tầm thường vì thời ấy giáo hội vẫn coi triết học Aristotle là lạc đạo. Albert trình bày cho các học giả của giáo hội các quan niệm của Aristotle về cảm giác, trí khôn và trí nhớ, và ông tìm cách chứng minh các khả năng lý trí của con người có thể được sử dụng để đạt được sự cứu rỗi như thế nào. Dựa theo Aristotle, Albertus thực hiện các quan sát về thiên nhiên và ông đã có những cống hiến quan trọng cho thực vật học. Sau người Hy Lạp, ông là người đầu tiên tìm cách học hỏi về thiên nhiên bằng cách thực hiện các quan sát thực nghiệm. Nhưng tuy Abelard và Albertus là những người có công lớn trong việc đưa triết học Aristotle vào trong truyền thống Kitô giáo, nhà kinh viện vĩ đại nhất là Thánh Thomas Aquinas. Thánh Thomas Aquinas. Thánh Thomas Aquinas 1226-1274 có một thân hình hộ pháp và một tính khí thâm trầm được các bạn học gọi là con bò câm. Ông xuất thân từ một gia đình quý tộc giàu có và danh giá, và cha ông có ảnh hưởng rất lớn tại tu viện Biển Đức ở Monte Cassino, chỉ ở cách lâu đài của gia đình ông vài dặm. Người ta nghĩ rằng sau khi học xong chương trình chủng viện và thụ phong linh mục, ông sẽ về Monte Cassino vì ở đây có ảnh hưởng của gia đình ông có thể đưa ông lên chức tu viện trưởng. Nhưng không, ông quyết định nhập dòng Đa Minh và trở thành một tu sĩ khất thực. Với quyết định này, ông quay lưng lại sự giàu sang và quyền thế của gia đình, đồng thời giảm mất triển vọng thăng tiến trên đường danh lợi. Gia đình cực lực phản đối và tìm hết cách để làm ông thay đổi quyết định của ông, nhưng ông vẫn cương quyết đi theo con đường ông đã chọn. Năm 1245, Gia đình buộc phải để ông tự ý theo con đường của ông và ông quay trở lại với dòng Đa Minh. Aquinas là một sinh viên bình thường, có một quy luật ở Đại học Paris chỉ cấp bằng tiến sĩ thần học cho người nào đã đủ 34 tuổi, nhưng Aquinas là một biệt lệ, ông được nhận bằng tiến sĩ năm 31 tuổi. Sau đó, ông được bổ nhiệm vào một trong hai ghế giáo sư của dòng Đa Minh ở Đại học Paris. Aquinas cố gắng một cách phi thường trong việc tổng hợp các tác phẩm của Aristotle và truyền thống Kitô giáo. Đây là một công trình vĩ đại nhưng nó cũng có khía cạnh tiêu cực quan trọng. Một khi các ý tưởng của Aristotle được hấp thu trong tính lý của giáo hội, chúng không còn có thể bị thách thức. Trong thực tế, các tác phẩm của Aristotle đã trở thành linh thiêng không thua gì kinh thánh. Đây là điều rất đáng tiếc vì rất nhiều điều Aristotle đã nói sẽ trở thành sai lạc. Với Aristotle cũng như với Plato trước kia, giáo hội nhấn mạnh những ý tưởng nào của họ phù hợp nhất với thần học của giáo hội. Các ý tưởng không thích hợp thì hoặc là bị thay đổi hoặc gạt bỏ. Mặc dù việc Kitô hóa này dễ làm với triết học Plato hơn triết học Aristotle, nhưng nhiều điều Aristotle đã nói có thể được coi là hỗ trợ cho giáo lý của giáo hội. Với một chút ít sửa đổi nhỏ, ví dụ, các tư tưởng của Aristotle về sự bất tử của lý trí chủ động, về bậc thang thiên nhiên, trật tự tự nhiên và về tác nhân đệ nhất. Hòa giải đức tin với lý trí. Sự nhấn mạnh của Aristotle về lý trí quá nổi bật khiến người ta không thể nào bỏ qua. Dù sao, kho thông tin khổng lồ mà Aristotle đã sản sinh là một sản phẩm của sự quan sát thường nghiệm được lý trí hướng dẫn. Sự nhấn mạnh lý trí này đặt giáo hội vào một vị trí khó xử vì ngay từ ban đầu, giáo hội đã nhấn mạnh về mặc khải, đức tin và kinh nghiệm thiêng liêng và coi nhẹ sự quan sát thường nghiệm và lý tính. Tình thế này khiến cho nhiệm vụ và thành tựu to lớn nhất của Thomas Aquinas là việc hòa giải giữa đức tin và lý trí, và ông đã hoàn thành nhiệm vụ này bằng cách lý luận hiệu quả rằng lý trí và đức tin không mâu thuẫn nhau. Đối với Aquinas, cũng như đối với các nhà kinh điển khác nhau, mọi con đường đều dẫn tới cùng một chân lý, Thiên Chúa và vinh quang Ngài. Như thế, giờ đây, chúng ta có thể được biết qua mặc khải, qua kinh thánh, qua việc xem xét kinh nghiệm nội tâm hay qua lý trí và việc quan sát thiên nhiên. Tổng hợp của Aquinas về triết học Aristotle và tư tưởng Kitô giáo đã gây tranh cãi gay gắt ngay trong lòng giáo hội. Trên kia trong chương này chúng ta đã thấy rằng các tác giả bảo thủ của giáo hội thời kỳ đầu, ví dụ Thánh Jerome và Thánh Ambrose, lý luận rằng các nhà triết học ngoại giáo phải bị kết án và loại bỏ. Nhưng Thánh Augustine thì lý luận rằng cần phải hấp thu triết học ngoại giáo vào trong học thuyết Kitô giáo. Augustine đã thắng. Bây giờ, 900 năm sau, chúng ta lại có cùng một cuộc tranh cãi tương tự về các tác phẩm của Aristotle. Một trong những tiếng nói ảnh hưởng nhất của phái bảo thủ là Thánh Bonaventura 1221-1274 là người kết án các tác phẩm của Aristotle. Bonaventura theo Augustine tin rằng người ta đạt được hiểu biết về Thiên Chúa qua nội quan, chứ không qua lý luận hay nghiên cứu thiên nhiên. Lập trường của Aquinas thắng thế và sau cùng được chấp nhận như giáo lý chính thức của giáo hội và trở thành nền tảng của học thuyết công giáo cho tới nay. Quan điểm của Bonaventura tiếp tục được chấp nhận trong giáo hội Tin Lành là giáo hội đặt kinh thánh ở một vị trí cao hơn lý trí và đặt sự tương quan với Thiên Chúa cao hơn nghi thức và các quy luật lệ của giáo hội. Ảnh hưởng của Aquinas. Công trình của Aquinas rốt cuộc đem lại những hậu quả sau. Nó tách biệt lý trí và đức tin, cho phép người ta nghiên cứu chúng riêng biệt. Nó làm cho việc nghiên cứu thiên nhiên được tôn trọng và nó cho thế giới thấy rằng có thể tranh luận về các giáo điều của giáo hội. Mặc dù mục tiêu của Aquinas là làm cho lập trường của giáo hội mạnh hơn bằng cách chấp nhận lý trí như một phương tiện để hiểu Thiên Chúa, nhưng công trình của ông đã có hậu quả ngược lại. Nhiều nhà triết học đi theo Aquinas lý luận rằng lý trí và đức tin có thể được nghiên cứu riêng biệt mà không cần xét đến các hệ quả thần học của nó. Triết học không mang đậm Sắc thái tôn giáo này trở thành một chuyện có thể là điều chưa từng có trong hơn 1.000 năm trước. Ít ra là một phần Aquinas đã chuyển sự chú ý từ trời xuống đất trở lại, mặc dù ông vẫn còn nhấn mạnh về trời. Sự chuyển đổi này đã phải xảy ra trước để thời phục hưng có thể xảy ra. Tuy nhiên, thời phục hưng vẫn còn ở trong tương lai và giáo hội vẫn còn kiểm soát hầu hết hoạt động của con người. Các giới hạn của triết học kinh điển. Nghiên cứu thiên nhiên và cố gắng đạt đến các nguyên lý chi phối nó, giống như các nhà triết học đã làm là một chuyện. Nhưng giả thiết rằng một điều gì đó là đúng, rồi cố gắng làm cho thiên nhiên phù hợp với chân lý ấy lại là một chuyện khác. Các nhà thần học Kitô giáo đã cố gắng làm kiểu thứ hai này. Trong thời kỳ từ Augustine đến Thomas Aquinas, sự nghiên cứu tri thức bao gồm việc chứng minh giá trị của các giáo điều của giáo hội. Nếu không chứng minh được thì thông tin bị bác bỏ. Chân lý đã được tìm thấy rồi và không cần phải đi tìm ở đâu khác. Mặc dù các nhà kinh điển là những học giả lỗi lạc và những nhà lý luận học tinh tế, họ đã không đóng góp được nhiều giá trị cho triết học hay tâm lý học. Họ quan tâm duy trì tình trạng đang có hơn là tỏ lộ những thông tin mới mẻ. Chắc chắn họ ít quan tâm tới thiên nhiên, trừ những khía cạnh nào họ có thể sử dụng được để chứng minh sự tồn tại của Thiên Chúa hay cho thấy điều gì đó về bản tính Thiên Chúa. Giống như đối với các nhà triết học Hy Lạp lớn trước họ, các nhà triết học kinh điển đi tìm các chân lý hay nguyên lý phổ quát vượt lên trên thế giới hiện tượng. Đối với các nhà Pythagore, đó là các tương quan số học. Đối với Plato, đó là các mô thể hay ý tưởng thuần túy. Đối với Aristotle, đó là cứu cánh thể, tạo yếu tính cho mỗi loại sự vật. Và đối với các nhà kinh điển, đó là Thiên Chúa. Tất cả họ đều giả thiết rằng có một chân lý cao hơn, vượt lên trên cái mà chúng ta có thể kinh nghiệm nhờ giác quan. Với tất cả họ, tri thức về các phổ quát thể, các nguyên lý, yếu tính hay ý tưởng trừu tượng là tri thức đích thực duy nhất. Như đã nói ở trên, sau khi Aquinas phân biệt đức tin và lý trí, vấn đề chỉ còn là thời gian để thỏa mãn những người muốn sử dụng lý trí mà không bị ràng buộc bởi đức tin. William Ockham là một trong số những người đã đi bước này. Khi làm thế, ông đã thách thức toàn bộ ý tưởng về phổ quát thể, yếu tính hay nguyên lý đệ nhất và đã giáng một đòn nặng vào triết học kinh điển. William Ockham, một bước ngoặt. William Ockham, khoảng năm 1290 đến 1350, là một tu sĩ Francisco sinh tại Anh, chấp nhận sự phân chia giữa đức tin và lý trí của Aquinas và ông đã chọn lý trí. Ockham tin rằng khi giải thích sự vật, không cần phải giả thiết chúng bằng những từ ngữ khác, càng ít lời càng tốt. Sự tin tưởng rằng các giải thích hay lập luận phải cạo sạch các giả thiết ngoại lai sau này đã được người ta biết đến dưới tên gọi là dao cạo của Ockham. Ockham áp dụng dao cạo của ông vào cuộc tranh luận về sự tồn tại của các phổ quát thể. Như ta đã thấy, một số tác giả tin rằng các ý tưởng hay nguyên lý phổ quát tồn tại thực sự và các kinh nghiệm riêng biệt chỉ là những biểu hiện bề ngoài của các phổ quát thể ấy. Nên nhớ lại rằng những người tin có sự tồn tại độc lập của các phổ quát thể thì được gọi là các nhà hiện thực luận. Ngược lại, các tác giả tin rằng các phổ quát thể chỉ là các danh xưng được dùng để mô tả tập hợp các kinh nghiệm mang những đặc tính chung và các tác giả này được gọi là các nhà duy danh luận. Vì Ockham tin rằng giả thiết có sự tồn tại độc lập của các phổ quát thể là thừa, nên ông đứng về phe các nhà duy danh bằng lập luận thuyết phục rằng các phổ quát thể chỉ là các tên gọi được người ta đặt ra. Ví dụ, vì mọi con mèo đều có một số đặc tính chung nên mọi vật có những đặc tính chung này được gọi một cách thích hợp là mèo. Cũng đúng như thế về các con chó, cây, sách hay bất cứ loại đồ vật hay kinh nghiệm nào khác. Theo Occam, các kinh nghiệm mang những đặc tính chung cho phép chúng ta dùng các tên gọi chung để mô tả chúng. Nhưng sử dụng các tên gọi này không có nghĩa là có một ý tưởng thuần túy, một yếu tính hay mô thể tồn tại vượt quá kinh nghiệm của chúng ta. Occam tin rằng chúng ta có thể tin cậy vào giác quan của mình để biết thế giới thực sự là thế nào, và chúng ta có thể biết thế giới trực tiếp chứ không cần bận tâm tới cái gì đó ẩn bên dưới kinh nghiệm của chúng ta. Occam đã đổi câu hỏi liên quan đến bản chất tri thức của chúng ta từ một vấn đề siêu hình học thành một vấn đề tâm lý học. Ông không quan tâm tới một thực tại siêu nghiệm chỉ có thể hiểu được bằng suy luận trừu tượng hay nội quan. Theo ông, vấn đề là trí khôn phân loại kinh nghiệm như thế nào, và câu trả lời của ông là chúng ta thường phản ứng giống nhau với các sự vật giống nhau. Chúng ta áp dụng từ nữ cho một người vì người ấy có đủ những tính chất chung với những người khác mà chúng ta gọi là nữ. Trong lập trường duy nghiệm của ông, Occam vượt qua Aristotle. Aristotle tin rằng kinh nghiệm giác quan là cơ sở của tri thức, nhưng cần dùng lý trí để rút ra từ các kinh nghiệm riêng lẻ sự hiểu biết về các phổ quát thể và các yếu tính. Theo Occam, kinh nghiệm giác quan cung cấp đủ thông tin về thế giới. Chấm hết. Triết học Occam đánh dấu chấm dứt nền triết học kinh điển. Tuy giáo hội tìm hết cách ngăn cản các quan điểm của Occam, chúng vẫn được giảng dạy rộng rãi và có thể coi là điểm khởi đầu của triết học duy nghiệm. Thực vậy, chúng ta thấy ở Occam một điềm báo rõ ràng cho sự xuất hiện của phong trào phục hưng. Tuy Occam chủ trương thuyết duy nghiệm cực đoan, ông vẫn là một tu sĩ Francisco và ông tin Thiên Chúa. Tuy nhiên, ông nói, sự tồn tại của Thiên Chúa không bao giờ có thể được xác nhận bởi việc nghiên cứu thiên nhiên, bởi vì không có gì trong thiên nhiên chứng minh trực tiếp được rằng Thiên Chúa tồn tại. Vì vậy, sự tồn tại của Thiên Chúa phải được chấp nhận bằng đức tin. Tinh thần thời đại trước cuộc phục hưng. Trong các thế kỷ 14 và 15, triết học vẫn còn để phục vụ tôn giáo như mọi người và mọi điều gì khác. Có hai hạng người, tin đạo và không tin đạo. Hạng thứ hai này, nếu không trở lại thì bị trừng phạt thể xác, bị tù đày hay giết chết, và họ bị coi là những kẻ đần độn hay quỷ ám. Không có hạng người ở giữa. Nếu vị Thiên Chúa được chiêm ngắm bằng nội quan là có thực, thì mọi vật khác cũng phải được coi là có thực, như ma quỷ hay các quái vật. Khoa chiêm tinh rất phổ biến và ma thuật được thực hành khắp nơi. Mê tín không chỉ giới hạn nơi thành phần nông dân mà cũng phổ biến cả ở nơi các vua chúa, các nhà trí thức và hàng giáo sĩ. Rõ ràng đây không phải là thời đại rộng mở cho việc tra cứu. Theo kiểu nói của Kant, 1973, tra cứu mang nét đặc trưng của một khuôn mẫu duy nhất, quan niệm của Kitô giáo về con người và thế giới. Tuy Kuhn đề cập chủ yếu về khoa học, khái niệm khuôn mẫu của ông cũng áp dụng được cho các lĩnh vực tra cứu khác. Giống như với các khuôn mẫu khác, khuôn mẫu Kitô giáo đã quyết định điều gì có thể được chấp nhận như là một vấn đề và điều gì có thể được coi là một giải pháp. Các nhà triết học hoạt động trong triết học bình thường, nghĩa là giống như khoa học bình thường, nó chỉ quan tâm tới việc khai thác những hệ quả của khuôn mẫu đã được chấp nhận. Cả khoa học bình thường lẫn triết học bình thường đều không có nhiều sự sáng tạo. Kuhn nói rằng muốn có một sự thay đổi khuôn mẫu cần có những điều bất bình thường phát sinh trong khuôn mẫu có sẵn, nghĩa là phải xảy ra các quan sát thường xuyên không thể giải thích được. Khi các điều bất thường tồn tại lâu, một khuôn mẫu mới dần dần được nhiều người theo và cuối cùng đánh đổ khuôn mẫu cũ. Đây là một tiến trình lâu dài, khó và thường gây thương tổn cho những người chống đối khuôn mẫu cũ. Trong thời kỳ trước cuộc phục hưng, các điều bất bình thường xuất hiện ở mọi chỗ trong học thuyết Kitô giáo, và rõ ràng quyền bính của giáo hội đang trên đà xuống dốc. Có ít tiến bộ về triết học, khoa học hay thần học trong nhiều thế kỷ. Để có tiến bộ, quyền bính giáo hội phải bị phá vỡ và sự rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện hầu như khắp nơi. Các câu hỏi thảo luận. 1. Phát biểu vắn tắt đời sống tốt lành hệ tại là điều gì theo thuyết hoài nghi, khuyển nho, khoái lạc và khắc kỷ? 2. MacLeod đã đề nghị 5 học thuyết gì về bản tính con người, tóm tắt mỗi học thuyết? 3. Mô tả các nhân tố góp phần vào sự phát triển thần học Kitô giáo ban đầu. 4. Học thuyết của Thánh Phaolô về đạo Kitô có những đặc tính gì? 5. Tóm lược triết thuyết Tân Plato. 6. Thảo luận về tầm quan trọng của ý chí tự do trong triết học của Thánh Augustine. 7. Augustine đã thay đổi quỹ đạo của việc kiểm soát hành vi con người từ các lực bên ngoài con người sang các lực bên trong con người như thế nào? 8. Augustine nghĩ con người có thể biết chắc chắn những gì và ông đạt đến kết luận này thế nào? Theo Augustine, làm thế nào con người có thể kinh nghiệm Thiên Chúa và kinh nghiệm này tạo ra loại cảm xúc nào? 9. Thời đại đen tối là thời đại như thế nào? Hãy cắt nghĩa. 10. Triết học của Avicenna và Averroes có tầm quan trọng nào đối với tư tưởng phương Tây? 11. Các tác phẩm của Thánh Anselm và của Lombard dọn đường cho thế giới phương Tây chấp nhận triết học Aristotle như thế nào? 12. Luận cứ hữu thể học của Anselm phát biểu thế nào? 13. Công trình của Abelard và của Albert cả có tầm quan trọng gì? 14. Tóm tắt cuộc tranh luận giữa các nhà hiện thực luận và các nhà duy danh luận, lập trường của Abelard trong cuộc tranh luận này là gì? 15. Theo Aquinas, con người có thể biết Thiên Chúa bằng cách nào? Lập trường của Aquinas có những hệ quả gì? 16. Triết học kinh điển là gì? Nêu một ví dụ về điều mà các nhà triết học kinh điển đã làm. 17. Tại sao Occam là một bước ngoặt trong lịch sử tâm lý học? 18. William Occam là nhà hiện thực hay duy danh? Hãy giải thích. 19. Dao cạo của Occam là gì?